điên rồng, mẹ Âu Cơ cha Lạc Long, chăm con chăm trứng chăm con, chăm lòng như một kết đoàn thương nhau.
Thưa quý thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại, khách mời của chương trình Vẻ Vang Dân Việt hôm nay là nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện. Trước hết, chúng tôi xin mời nhạc sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại.
Hân hạnh được đến Đài Việt Nam Hải Ngoại. Xin chào tất cả những đồng hương.
Thưa quý thính giả, nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện là một kỹ sư về điện toán trước khi viết những nhạc phẩm nổi tiếng sau này. Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện vừa được Hàn Lâm Viện Khoa học Văn chương và Âm nhạc của Âu Châu, chúng tôi xin nói rõ là của Âu Châu, mời làm thành viên của Hàn Lâm Viện này. Hàn Lâm Viện Âu Châu khác hẳn với Hàn Lâm Viện Pháp Quốc. Vì vậy, chúng tôi xin quý thính giả lắng nghe những điều sau đây và nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện sẽ giải thích rõ về Hàn Lâm Viện Âu Châu và Hàn Lâm Viện Pháp Quốc. Trước khi mời nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện nói rõ về Hàn Lâm Viện Âu Châu và Hàn Lâm Viện Pháp Quốc thì chúng tôi xin nhạc sĩ cho biết qua về thân thế của nhạc sĩ, như nhạc sĩ sinh trưởng ở đâu, năm nào và song thân của nhạc sĩ là ai, cũng như khi nhạc sĩ đến Pháp vào năm nào và học về những ngành nghề gì ở Pháp.
Dạ, để bắt đầu để nói về sơ lược về cuộc đời của Thiện, thì Thiện sanh ngày đúng là ngày Phật đản 18 tháng 5 1943, tức là hiện bây giờ là 66 tuổi. Thì sinh trưởng ra thì tại Sài Gòn, thì lớn lên được thi đậu vào trường trung học Petruski. Thì học trong 7 năm trường Petruski, trong thời gian học Petruski thì được công ty Petruski cho một cái phận sự là làm trưởng ban văn nghệ trường Petruski. Thì trong thời gian đó có những người rất là nổi tiếng như là Trần Quang Hải này kia đó. Thì học xong trường Petruski thì được đậu tú tài đôi, thì được xin được đi du học tại Pháp. Thì sang Pháp thì theo cái ngành tinh học, trở thành kỹ sư về tinh học. Thì trong thời gian đó thì có làm cho hãng IBM, sau đó làm một cái bộ rê cho chiếc máy bay Concorde trong 3 năm. Rồi sau chiếc máy bay Concorde thì có làm những cái hãng lớn cho hãng vũ trụ như ITT. Rồi sau đó cuối cuộc đời đó thì là 30 năm làm một cái hãng cuối cùng là về Cộng Sinh Tăng, tức là chuyên môn về Hồ Sông Dumen, là về Cộng Sinh Tăng Hồ Sông Dumen. Rồi một thời gian sau á thì là làm hết phong sáp về Calité cho hãng này. Thì trong thời gian làm Cộng Sinh Tăng thì có được làm những Cộng Sinh Tăng cho những hãng lớn như mấy cái hãng như Cartier, Chanel, hãng chế TCC Armstrong, hãng Virgin Media Store, những cái đài phát thanh lớn như MCC Europa, dần dần. Thì hồi xưa đó thì có lập ban nhạc đồng nhạc của Việt Nam, thì cũng chơi nhạc với cùng với mở ban nhạc cùng với ca sĩ Công Thành, ban nhạc tên là Fanatic. Thì hồi đó 20 tuổi thì được đi du học, thành ra bỏ dở dang đương nổi tiếng với Công Thành anh Lý Phương tại đó, thì nên tạm đi qua Pháp. Thì trong lúc học kỹ sư thì cũng hoạt động về văn nghệ với ca sĩ Bích Chiêu, thì cũng lập ban nhạc tên là Sao Đêm. Rồi một thời gian sau thì không có nhạc nhạc, nhưng mà cũng tiếp tục về văn nghệ. Nhưng mà đến một cái thời gian nào mình nhận thấy cái động tác của người hải ngoại phải bảo vệ, bảo tồn cái văn hóa Việt Nam. Từ đó cái tình cờ thôi, mình đọc lại cái chuyện Kiều rất là hay. Thì mình đem hết tâm sức mình để mà làm phổ biến, để cho dân tộc Việt Nam mình đừng có đi quên lãng cái chuyện Kiều. tại vì chuyện Kiều là cái chuyện rất là bất hủ, chưa có một xứ nào trên thế giới mà tất cả công xứ đều biết cái chuyện. Chẳng hạn như là tiếng sống rất là lâu trên xứ Pháp, về Victor Hugo, dân Pháp nó biết rất là ít, chỉ ý thức biết thôi. Bên Anh thì Shakespeare, tụi Anh cũng vậy, ý thức càng ngủ thấp á, họ không hiểu Shakespeare là ai hết. Trong khi cái chuyện Kiều á, từ hạ cấp cho đến trí thức đều ai cũng biết, ít nhất là bốn câu đầu của chuyện Kiều. Thành ra cái chuyện Kiều nó đi vô nhân gian của Việt Nam. Thì ông Nguyễn Du có nói thì không biết 300 năm sau này có ai khóc cho Nguyễn Du không, thì có lẽ là chuyện một trong những người mà khóc cho Nguyễn Du. Tại vì chuyện đọc cái cuốn chuyện Kiều đó thì hồi học Tchaikovsky á, thì mình học cái chuyện Kiều nhưng mà mình biết rất là thô sơ, mình biết rất là ít mà mình không có hiểu hết cái chuyện Kiều. Khi mà đọc lại cái hết cái chuyện Kiều đó, mình mới thấy nó là tuyệt tác, nó là tuyệt tác thật sự. Vì thế mà UNESCO nó công nhận là một cái vi phạm của nhân loại.
Cõi người ta chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bế dâu nhưng điều trông thấy mà đau đớn lòng là gì, bí sắc tứ phong trời xanh quen thôi mà hồng đánh ghen, cao thơm lần dỡ trước đèn phong tình cũ lục còn truyền sử xanh, rằng năm gia tính chiều minh buôn phương vắng lặng hai kinh vững nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung, một trai con thứ rốt lòng vương quan là chữ nối dòng nhỏ ra đầu lòng hai á là thúy vân, mai cốt cách tuyệt tinh thần, mỗi người một vẽ mười phân vẽ mười, vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nỡ nao. Lại là phần Thank you. mai một tài đành hoa hai. Thông minh vốn sẵn tinh trời, phan nghệ thi họa đủ mùi cang ngâm. Cung phương lầu bậc ngũ âm, nghề diễn ăn đứt hồ cầm một trường. Khúc nhà tay lửa nên chưa một kiếp bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực hồng quân, xuân xanh sấp xỉ tươi tuần cập kê. Em đêm trương gió màn che, đường đông ông bướm đi về mặt
của người Việt Nam không, mà của nhân loại. Từ đó mình mới thấy tại sao mình để quên lãng cái chuyện này được. Thành ra từ đó thì mới bắt đầu đọc ba lần chuyện Kiều. Thì khi mà đọc được cái câu mà 890 của trong chuyện Kiều, cái câu 890 là sống nhờ đất khách, hát chôn quê người, thì từ đó nước mắt rơi tuôn trào ra. Thì nó sẽ bắt buộc phải làm gì. Thì từ đó là năm 2005, bỏ ra 6 tháng để nghiên cứu chuyện Kiều, không làm nhạc. Nghiên cứu là để coi chuyện Kiều nói cái gì, mình phải hiểu rõ chuyện Kiều mới làm nhạc được. Thì khi mà bắt đầu mà nghiên cứu chuyện Kiều đó, mình thấy cả một vấn đề là tại vì ông Nguyễn Du viết chuyện Kiều bằng chữ Nôm, thành ra nhiều bản dịch khác nhau. Không phải là người này dịch đúng, người này dịch sai, nhưng mà mỗi người dịch từ chữ Nôm ra đó theo cái sự hiểu biết của họ. Thành ra khi mà làm nhạc muốn giữ trọn vẹn cái chữ của chữ Nôm của dịch ra chữ Việt thì chữ Quốc ngữ, thì mình phải dày công ra phải tìm cái chữ nào mà mình nhận thấy là cái chữ đó có thể hát được mà có thể đúng theo cái hiểu biết mọi hiểu biết của mình, thì bỏ rất là nhiều thời gian về chuyện đó. Thành ra cái tập mà hát của Kim Phương Kiều của Thiện Làm 77 bài đó, họ hiện bây giờ bên Việt Nam họ có thể nói là công nhận một trong những cái bản mà họ chưa nói là chính thức. Cái bản có thể là gần đúng, tại vì trên 15 quyển Kim Phương Kiều Thiện mới xem xét lại, mới để ra mà tập nhạc. Thì cái đó là cũng một cái chuyện rất là khó khăn cho mình. Thì thứ hai nữa là cái chuyện Kiều đó là thơ lục bát, nó tới 3254 câu thơ. Khi mà làm nhạc, nếu mà mình làm nhạc cổ truyền Việt Nam đó, không thể nào mình làm 77 bài hát được. Tại vì nhạc Việt Nam là nhạc ngũ cung, rồi cái nhạc Việt Nam mình đó, mình sẽ bị đẹp ra trong một cái giới hạn. Những cái khí cụ nhạc Việt Nam, cổ truyền Việt Nam là đàn tranh, đàn bầu, tiếng sáo, thì mình không đi xa được. Thì mình nghiên cứu ra, mình thấy tại sao mà UNESCO nó chấp nhận chuyện Kiều là một tác phẩm của nhân loại. Thì từ đó thì mới làm nhạc, tất cả những nhạc, từ nhạc Việt Nam cho đến nhạc thế giới, thì có những dòng nhạc Sansa, Bossa Nova này kia, nó có những nhạc rock and roll này kia đó. Nhiều người họ không hiểu là tại sao mà chuyện Kiều phải làm rock and roll. Thì mình muốn có cái sự thay đổi trên cái dùng nhạc để mà người nghe không nhàm chán thôi.
Thưa ông Thiện, là ông đến Pháp vào năm nào?
Thiện sang Pháp 1964. Tất nhiên là Thiện ở trên xứ Pháp là 46 năm rồi. Thiện ở Việt Nam có 20 năm thôi. Thầy đi du học là 20 tuổi. 66 tuổi rồi.
Trước khi mà ông đến Pháp thì ông đến vùng nào trước?
Dạ, dạ, tôi được đi du học hết 3 trường, trường ở Paris, trường ở Bordeaux, một trường ở Toulouse. Nhưng mà rốt cuộc mình chọn ở Bordeaux tại vì mình thấy Paris là cái kinh đô ánh sáng, thành ra mình cũng sợ bị cám dỗ học không được, thành ra mình đi xuống một cái tỉnh nhỏ. Nhưng mà cái tỉnh nhỏ ở Bordeaux đó, yên tĩnh để học, nhưng mà không có thuận tiện cho sinh nhai kiếm ăn trong thời buổi đó. Tại vì khi chuyện đi qua Pháp á, thời gian sau đó, thì chính phủ Việt Nam với Pháp á, căng thẳng với nhau, thành ra tụi này bị mất bộ sách, thành ra phải vừa đi học và sinh nhai phải rất là khó khăn. Một số sinh viên phải trở về xứ là tại vì không có thể tránh nữa, thành ra đi học khổ sở lắm. Thì từ đó buổi tối thì Thiện đi đàn cho Tiên Đi Dung Đức Tiêu, sáng thì đi học thì vô lớp thì ngủ gục rất là nhiều lần. Ngủ gục thì khi ông thầy dạy xong rồi ta đi về hết thì còn nằm trên bàn ngủ, ông thầy kêu tôi dậy mấy lần. Thì mình thấy những cái khó khăn đó rồi mình vượt qua được, tới ngày nay thì cũng không có dễ, là tại vì cũng không biết là phát triển thế nào mai, tại vì cái thời đó thì sinh viên Việt Nam rất là khổ sở với trên xứ lạnh, quê người không có biết ai hết. Nhìn ngược dòng thời gian thì mình thấy mình cũng trải qua một cái sự khổ sở. Rồi từ 2005 làm Tiên Kiều, đó là một cái chuyện mà khổ sở cho bản thân mình, là không có một cơ quan nào giúp đỡ hay là đưa tiền bạc để mà thực hiện cái này. Đây là một cái chuyện mà mình trong thâm tâm mình làm, mà tất cả những tài chính mình bỏ ra hết, không có đi xin ai hết. Thì chuyện khác nữa là trong thời gian mà làm Tiên Kiều trong 5 năm là còn chức vụ kỹ sư, làm hết sắp gì KDT, tức là đầu tắt mặt tối, sáng phải đi làm sớm, tối phải về 9-10 giờ. Rất là vất vả, là coi mấy 20 người kỹ sư này kia, thật ra cũng phải vất vả trong công việc. Thì cái Tiên Kiều này làm xong đó là trong 5 năm đó thì từ 5 giờ sáng cho tới 7 giờ sáng. Không có thời giờ khác nào làm nhà khách, tại phải đi làm việc. Thì làm xong Tiên Kiều rồi thời gian sau mới đi hưu trí. Tất nhiên là Tiên Kiều làm trong lúc thì còn làm kỹ sư. Thì rất là ngủ rất là ít, nhưng mà có lẽ ông trời cũng thương thì sức khỏe cũng không có, cũng bình thường thôi, không có cái gì hết. Mình làm này lúc mà làm Tiên Kiều không có một ý định gì về mà để danh nổi tiếng, không có ý định gì mà để kiếm lời hay là giàu có sau này. Tôi chỉ có một mục đích duy nhất là dân tộc Việt Nam đừng có quên lãng, đó là ý nguyện của Thiện.
Tôi thì chưa biết
Thiện trả lời câu hỏi về hàng năm Thiện phải không? Dạ.
Thế thì tôi thì chưa có cái dịp đến Mộc Đô, nhưng tôi đã đi qua Mộc Đô. Và tôi cũng đã tới Marseille, cũng đã sống với anh em sinh viên ở Marseille, rồi ở Gò Lốp. Thì chúng tôi được biết rằng những cái người sinh viên du học thời 60 trở đi, có những người sống khổ cực lắm, có những người anh em họ bảo rằng có nhiều khi phải đi hát dạo cho mấy nhà hàng rồi để những cái kiểu xin lỗi kia là như xin tiền để kiếm sống qua ngày. Như anh em ở Gò Lốp thì ở ngay biên giới chỗ Thụy Sĩ, Swiss thì phải. Đó.
Dạ.
Họ
anh
sống
nói
cực
là đúng. Anh biết cái tâm trạng những sinh viên đi du học thời Thiện đó rất là khổ sở. Để Thiện kể một cái chuyện nhỏ thôi. Có bữa đó Thiện đi sáng phải đi học đó, thì Thiện đi metro đó.
Dạ.
Thì bị lạnh quá, không có tiền mua áo lạnh. Thì Thiện lấy một cái tờ báo á. Báo như mấy bay mắt, mấy cái tờ báo lụm người ta bỏ đó, cũ đó. Dạ. Thiện dồn cho cái ngực, người ta đi lạnh quá chịu không nổi đó.
Dạ.
Thì bận cái áo sơ mi rồi không có tiền mua áo lạnh. Cái áo lạnh rất là mỏng, nó cũng cũ rồi. Thành ra bỏ trong người mấy tờ báo á, cho nó dày để cho nó đủ ấm á.
Dạ.
Nhưng mà lúc mà đi nơi thô đó, nhà mình nắm cái tay trên đó. Cái xe nó chạy dục dặt, nó đổ ra, tay đậm nó dồn, nó cười quá trời. ta không hiểu gì thằng này sao mà báo chí gì nó đổ trong người nó chạy ra. Thì nó không hiểu là mình không có tiền mình lấy báo chí để mình bỏ trong người mình cho nó đủ ấm. Là anh thấy, anh đã thấy cái đó là cực khổ ghê gớm lắm.
Chứ với anh chuyện là nói thật ra thì theo chỗ chúng tôi biết đó, thì cái hoàn cảnh của người Pháp ở cái giai đoạn đó cũng eo hẹp lắm. Nên cái việc mà giúp đỡ những sinh viên hay những người ngoại quốc cũng khó khăn lắm. Đặc biệt là những cái người như người mà họ người Pháp họ gọi là rệp đó, tức là người Ai Cập sang bên đó còn họ còn khổ cực hơn đồng bào chúng ta nữa. Thế nhưng mà chúng tôi muốn hỏi thăm Thiện là trong gia đình của anh Thiện có ai hoạt động về nghệ thuật không mà anh lại học về nghệ thuật để rồi phát triển về nghệ thuật và thành công về nghệ thuật?
Dạ thì anh em của Thiện thì có một người tên là Quách Vĩnh Tường thì cũng ham nghệ thuật lắm. Quách Vĩnh Tường thì ở tại quận Cam đó, hiện giờ cũng có lẽ là đồng bào ở quận Cam Phước Lộc Thọ biết anh Quách Vĩnh Tường. Anh Quách Vĩnh Tường là anh ruột của Thiện thì hai anh em hồi xưa cũng đàn hát này kia, nhưng mà thì có lẽ Thiện là người trong gia đình hơi cả gan là lập một cái ban nhạc kích động nhạc. Hồi đó ba má Thiện cấm Thiện làm những chuyện như vậy, cấm Thiện đi chơi là đợt hát trong nhà thôi chứ không có đi ngoài công chúng. Thì còn nhớ hồi xưa Thiện đi đàn với Công Thành, anh Viết Phương này kia đó, cái tình cờ cái tờ báo Thần Trung, hình như báo Thần Trung nó đăng Thiện trang đầu. Rồi lúc đó thì ông bạn của ba Thiện làm bộ công chánh đó, ông mới lấy tờ báo đưa cho ba Thiện xem, nó thấy hình thằng con anh là nó đương viết trong báo Thần Trung. Là thì lúc đó cái thời gian đó thì ba Thiện hơi mắt hơi lờ, tại vì ông một hơi đau mắt đó thì ông không có thấy rõ. Thì ba Thiện trở về hỏi phải mày trong cái báo không, thì Thiện hơi chối, thì nói không phải, chứ có người nào chống con chứ không phải con. Tại ba má Thiện không có biết Thiện đi đàn đại nhạc hội đi đệm cho Thái Thanh, Hoài Trung, Hoài Bắc, Cao Thái này kia. Thì hồi đó 14-15 tuổi là Thiện đã đàn cho Thanh Lý này kia. Thì Thiện ngồi trong ban nhạc mấy, trong khi những nhạc sĩ khác thì 30-40 tuổi, trong khi cậu này có 14-15 tuổi đàn chung, thì ba má trong gia đình không ai biết, cả luôn anh Quách Vĩnh Tường anh còn không biết nữa. Tại vì thường thường khi mà đi đàn á thì bận cái quần xà lỏn đi ra thôi, thì có những người họ nó rước bằng xe gắn máy thì đến thay đồ rồi xong đi trở về nhà bận quần xà lỏn đi về, nhưng mà cũng không nói đến ai. Tại vì nếu mà nói anh em sẽ nói với ba má rồi ra có chuyện này chuyện kia. Thành ra trong thời gian 14-15-16 tuổi thì đã đàn cho cái tiệm mà cái chỗ mà lớn nhất của tụi Tây tên là Bắc Ca, nó trả rất là nhiều tiền. Thì cái thời đó tôi còn nhớ là một kỹ sư mỗi một tháng lãnh được 8.000 đồng Việt Nam thôi. Thiện chỉ đợt thứ bảy chủ nhật ra tiền lãnh 80.000 đồng, tất nhiên được lãnh 10 lần nhiều hơn ông kỹ sư. Chính vì vậy mà mấy người ca sĩ nổi tiếng như anh Thiện đã kể rồi đều bỏ học hết. Chỉ Thiện là người duy nhất là tiếp tục học thôi, mấy người kia đều bỏ học hết. Tại vì ít tiền làm mờ con mắt. Thiện đã nói với rất nhiều lần Thiện không có muốn sống nghề này. Thiện muốn trở thành kỹ sư hay là kiến trúc sư. Cái nghề này là cái nghề mua vui cho Thiện thôi.
Chứ mấy anh Thiện là anh nói về Công Thành thì có, anh có biết Công Thành hiện cũng ở Orange County và thành công lắm.
Đó thì là chơi nhạc cái Thiện hồi nhỏ đó, từ đó là ca sĩ Công Thành Linh đó. Thiện nói là Công Thành đó đó chứ không phải Công Thành nào hết.
À, đúng rồi, Công Thành Linh đó.
Nè. Dạ. Thiện
và ở trong cái ban nhạc cùng với anh đó.
Xin mời quý vị nhớ đón theo dõi tiếp vào tuần tới.
Ta không quên quốc tổ Hùng Vương, ta không quên quốc tổ Hồng Hoàng, dựng xây nhà Việt Nam. Ta không quên quốc tổ Hùng Vương, ta không quên quốc tổ Hồng Hoàng, dựng xây nhà Việt Nam.